Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì ở cái tập thứ 45 mình còn nói về vấn đề đó là lý tưởng của một người đàn ông, đúng không ạ? Tức là mỗi một người đàn ông sẽ cần có một cái lý tưởng, một cái sứ mệnh cao hơn bản thân của mình. Về bản chất thì phụ nữ cũng có những cái lý tưởng như vậy, nhưng bởi vì cái thiên hướng tự nhiên của tiến hóa và của sinh học, cho nên những cái lý tưởng này nó sẽ hơi khác với con trai một tí. Nếu như đàn ông có cái cơ bắp phát triển hơn rất là nhiều, vóc dáng to hơn rất là nhiều và có tư duy logic, tư duy phân tích, tư duy khoa học, thì phụ nữ có cái thiên hướng, và các bạn để ý là mình dùng từ ngữ rất là cẩn thận nha, mình dùng từ thiên hướng, đúng không ạ? Có cái thiên hướng về mặt cảm xúc mạnh hơn con trai rất là nhiều. Khả năng giao tiếp, khả năng thấu cảm của phụ nữ cao hơn con trai rất là nhiều, cao hơn đàn ông rất là nhiều. Và mỗi một giới tính sẽ có cái thiên hướng khác nhau. Và cái điều này nó được back up bởi khoa học, đúng không ạ? Cho nên là bất cứ ai nói với bạn rằng đàn ông và phụ nữ giống nhau thì đấy chỉ là cái ước muốn của người ta thôi, đúng không ạ? Đấy chỉ là cái lời nói, cái ý kiến cá nhân không có giá trị, đúng không ạ? Và cả phụ nữ và đàn ông đều có những cái năng lượng rất là đặc biệt. Nếu như cái năng lượng thu hút của đàn ông là cái sự nam tính, là cái vóc dáng, là cái sự mạnh mẽ, thì cái sức hút của phụ nữ nó lại ngược lại hoàn toàn, đúng không ạ? Nó lại là cái vẻ mềm yếu, nó lại là cái sự nữ tính. Và mình nói được cái vẻ mềm yếu các bạn nhé, chứ không phải là sự mềm yếu, mà chỉ là cái vẻ thôi, đúng không ạ? Cái vẻ mềm yếu. Và cái vẻ mềm yếu này nó khác với cái sự mềm yếu bên trong, đúng không ạ? Bởi vì cái bên trong, cái đẹp của phụ nữ bên trong có thể là các bạn rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Các bạn rất là vượt khó, các bạn rất là nghị lực, các bạn cao cả, các bạn nghĩ lớn, các bạn hy sinh, vân vân. Hoặc thậm chí các bạn có thể làm được những thứ mà đàn ông không làm được. Nhưng cái vẻ mềm yếu nó lại được tạo thành bởi cái năng lượng nữ tính. Và cái năng lượng nữ tính này nó giống như một cái nam châm có cái sức hút với đàn ông, đúng không ạ? Nó có sức hút rất là mạnh về mặt tiềm thức. Bởi vì sao? Với các bạn tưởng tượng như này, một người đàn ông, đúng không ạ, đi ra ngoài đường và gặp một người phụ nữ mặc cái váy dài, trông rất là thon thả, trông rất là đầy sức sống. Còn một người phụ nữ kia thì sao? Toát lên cái vẻ bề ngoài khá là nghiêm túc, khá là nghiêm trọng, ít cười, toát ra cái vẻ mạnh mẽ, cái vẻ quyền lực, hơi đô con một tí, mà chưa kể học hàm học vị rất là cao siêu. Thì theo bạn, ở cái tầng tiềm thức, người nào sẽ hút cái người đàn ông này? Cái cục nam châm nào sẽ mạnh hơn? Cái sự nữ tính đó là một cái sức mạnh, là một cái vũ khí rất là khủng khiếp mà một người phụ nữ có thể có. Và cái sức mạnh này, may mắn thay, nó lại là một thứ rất là tự nhiên. Nhưng bởi vì nó tự nhiên và nó sẵn, cho nên rất là nhiều người không nhận ra người ta đang sở hữu một loại vũ khí mạnh nhất mà không phải đi đâu tìm. Và thay vì người ta nuôi dưỡng cái sức mạnh này, cái nguồn năng lượng này vốn có này, đúng không ạ? Giống như một con chim có đôi cánh, và cái đôi cánh này nó là cái sức mạnh, cái vũ khí tự nhiên mà nó có thể mang nó bay đến khắp mọi nơi. Thế nhưng mà bởi vì nó có sẵn, cho nên là nó không nhận ra cái sức mạnh mà nó đang có, nó không nhận ra cái cánh mà nó đang có. Và người khác sẽ bảo với nó là nó sẽ phải cần một cái đôi chân thật là khỏe, và bảo cái con chim này, đó là đôi cánh này không quan trọng, cái đôi chân mới là cái quan trọng. Và cái con chim này sẽ rơi vào cái hệ thống. Cái hệ thống này có thể là gia đình, có thể là trường học, có thể là xã hội, có thể là công ty, đúng không ạ? Và cái hệ thống này nó lại không khiến cho cái con chim phát huy cái đôi cánh của nó, cái đôi cánh vốn có, cái sức mạnh thực sự của nó. Và nó khiến cho cái cơ bắp chân của con chim càng ngày càng to lên. Và cái con chim thì nó lại không cần đến cơ bắp quá nhiều ở chân, đúng không ạ? Vì cái sức mạnh nằm ở đôi cánh. Và chính bởi vì không dùng nhiều cái đôi cánh này, cho nên cái đôi cánh của nó dần dần teo dần, đúng không ạ? Và cái đôi chân càng ngày càng to lên, càng ngày càng thô kệch và xấu xí. Và nó đã được thuyết phục bởi gia đình, nhà trường, xã hội và bạn bè và những cái tổ chức và những cái hệ tư tưởng lỗi ở trong xã hội hay là ở môi trường doanh nghiệp, khiến cho nó bị lệch, khiến cho nó rất là tin tưởng vào đôi chân của nó. Và nó bảo với mọi người đó là tại sao chân của tôi to như thế này nhưng mà tôi lại không có sức hút, tại sao cuộc đời của tôi vẫn buồn, tại sao cuộc đời của tôi vẫn không đi đến đâu. Và sau này khi cái con chim nó nhiều tuổi rồi, đúng không ạ, thì cái cánh của nó càng ngày nó càng teo lại, cái nhan sắc của nó xấu đi, cái đôi chân của nó thì vẫn to như vậy, cái giá trị của nó sẽ giảm dần. Và những cái người mà đã hứa hẹn với nó về cái đôi chân thì bây giờ đi đâu hết rồi, còn mỗi nó ở lại, đúng không ạ? Còn mỗi nó ở lại. Các bạn tưởng tượng, đúng không ạ, lúc này con chim nó đã 30 tuổi rồi, lúc này con chim có bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, có một công việc ổn định, đúng không ạ, làm kế toán cho một cái doanh nghiệp nào đấy, được hưởng lương hưu, được đóng bảo hiểm xã hội, vân vân, nhưng mà làm 8 tiếng thậm chí hơn, thậm chí làm cả cuối tuần, và liên tục phải nhìn sếp mà sống và lấy đồng nghiệp làm gia đình, không có thời gian đi tìm bạn trai, không có thời gian để đi hút, không có đôi cánh để mà đi hút, liên tục là những cái mục tiêu, những cái đề án, những cái đề xuất của công ty, rồi là phải đi học chỗ này chỗ kia. Và cái điều tệ hơn nữa đó là con chim này vẫn đang nói với nó là nó đang rất yêu bản thân, và nó vẫn nghĩ rằng nó đang phát huy cái sức mạnh của nó. Và trong khi đó thì cái đôi cánh của nó đã bị trói buộc rồi, không có cái cơ hội để nó bay. Và những con chim bạn bè của nó, đôi cánh cũng bị teo như vậy và đôi chân cũng to như vậy, nói với nó rằng nó đang làm đúng. Đấy là yêu bản thân, đấy là độc lập. Bởi vì mình có đôi chân, mình rất là độc lập. Mình không bị lệ thuộc vào đàn ông, bởi vì mình có đôi chân, mình có công việc ổn định, mình có bằng nọ bằng kia, mình có sức mạnh. Và đôi khi cũng có những người đàn ông đến tiếp cận họ, đúng không ạ, làm quen, mời đi cà phê vân vân. Nhưng gần như đấy là những người mà họ không thích. Đấy là những người đàn ông ở cái mức độ bình thường, hoặc là không có sự nghiệp, hoặc là không có vóc dáng, hoặc là tư duy hơi chán. Tức là có một cái điểm gì đấy khiến cho họ không hài lòng, khiến cho họ không thể đi xa hơn được. Và họ cảm giác như kiểu họ không hút được những người đàn ông thực sự giá trị. Và nếu có hút được thì cũng không đi xa được, không đi lâu được. Giống như cái cục nam châm, nó không có sức hút và nó rơi khỏi cái bề mặt, nó rơi xuống đất. Và đôi cánh của con chim nó vẫn gập như vậy. Con chim thì vẫn nhìn vào đôi chân, đôi chân rất là khỏe, rất là to, luôn luôn tự hỏi tại sao chân mình to như thế này mà vẫn không có ai tử tế hút bởi mình. Mình đã gần hết tuổi rồi, mình đã 30 rồi, mình đã 31, 32 rồi, chân mình to này tại sao không có ai hút, tại sao không có chàng hoàng tử hút bởi mình. Và xung quanh vẫn còn rất là nhiều người an ủi, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, hay là những cái triết gia ở trên mạng xã hội, những cái triết gia đường phố trên mạng xã hội theo phong trào nữ quyền, đúng không ạ, và nói rằng chúng ta cần phải bình đẳng, độc lập, giành lại quyền độc lập, đấu tranh về bình đẳng giới. Thì cái con chim này nó đã làm rồi, đúng không ạ, nó đã bó buộc cái đôi cánh của nó rồi. Cái đôi cánh nó rất là muốn bay, đúng không ạ, cái đôi cánh, cái sức mạnh, cái năng lượng, cái đôi cánh nó đã sẵn sàng mở ra rồi, đúng không ạ. Nhưng mà bao nhiêu năm nó chỉ cần mở ra một tí thôi là lại bóp lại, lại phải co lại, lại phải cất đi để phát triển cái đôi chân, để cho nó bình đẳng, để cố gắng phát triển cái sự nghiệp, đứng lên, đúng không ạ, và cố gắng cày thật là trâu, thật là siêu, học thật là giỏi, rất là nhiều bằng, làm ở công ty lớn, học và làm, học và làm, học và làm, chân càng ngày càng to, cạnh tranh với đàn ông và tự hào được giải nọ giải kia. Thế nhưng lúc này, bởi vì cái đôi cánh nó bị co vào rồi, teo rồi, các cái kỹ năng tối thiểu của một người con gái không có, không biết nấu ăn, không biết lắng nghe, không có khả năng thấu cảm, lúc nào cũng chỉ mi, nhìn cuộc đời dưới ánh mắt tiền, quyền và danh, cái gì cũng muốn cạnh tranh, cái gì cũng muốn hơn, cái gì cũng muốn giành giật, cái gì cũng muốn chứng tỏ cho người khác thấy mình không phải dạng vừa, mình là người độc lập, mình là người không bị lệ thuộc vào ai, mình là người có sức mạnh, mình là người có đôi chân khỏe. Và sau đó 37 tuổi, đôi chân càng ngày càng to, đôi cánh càng ngày càng teo, lúc này nhìn cuộc đời bằng con mắt càng ngày càng nghiêm túc hơn, có một chút hận thù, nhưng mà thay vì nhìn vào bản thân thì lúc này lại chuyển sang đổ lỗi. Đổ lỗi cho đàn ông, follow những người phụ nữ cũng như vậy, cũng có những đôi chân to và những đôi cánh teo giảm như vậy. Lúc này chuyển sang an ủi nhau, đúng không ạ? Yêu bản thân, chị em ta không cần đàn ông, chị em ta tự làm mình hạnh phúc, chị em ta tự book vé đi du lịch, có những bộ ảnh đẹp chụp cho nhau xem, nhớ về like cho nhau. Và đàn ông, tất cả bọn họ đều xấu. Họ xấu là bởi vì họ không hấp dẫn bởi mình. Và những người đàn ông đến với mình đều không ra gì. Những người đàn ông đến với mình không ra gì là bởi vì họ không chấp nhận được con người thật của mình. Và cái chữ thật này tất nhiên là trong ngoặc kép, đúng không các bạn? Và các bạn sẽ thấy là cái môi trường sống ngày nay, cái môi trường sống công nghiệp ngày nay, nó có rất là nhiều các cái hệ lụy, rất là nhiều các cái vấn đề về mặt phát triển đôi cánh. Đàn ông thì cái khả năng nam tính nó lại giảm dần, còn đối với con gái thì cái cơ hội để nuôi dưỡng và bảo vệ cái sự nữ tính hay cái đôi cánh nó lại càng ít đi. Vì lúc này cha mẹ, thay vì đặt cái sự nữ tính của con lên hàng đầu, thay vì phát triển, nuôi dưỡng và bảo vệ cái sự nữ tính của con gái, họ lại đặt trên vai con gái hàng loạt các cái kỳ vọng về tiền, quyền và danh. Đến trường học, thay vì phát triển, nuôi dưỡng và bảo vệ nữ tính, giáo viên và chương trình học luyện và phát triển cái khả năng trở thành một nhân viên ngoan ngoãn, phục tùng, vâng lời, răm rắp, cúi mình trước tiền, quyền và danh. Và bao nhiêu năm như vậy, cái đôi cánh nó không thể mở ra được, nó không thể bay được. Nó có bay được nhưng nó cũng rất là yếu, đúng không ạ? Bởi vì họ liên tục ngày qua ngày khác thuyết phục bạn cái đôi chân mới là cái quan trọng, cái đôi chân nó mới là cái độc lập, phải chứng tỏ cho người ta thấy cái đôi chân của mình. Trong khi cái sức mạnh thực sự của người con gái lại ở đôi cánh, thì người ta lại tập trung vào đôi chân. Và cái đôi chân này đáng ra nó lại thuộc về cái trách nhiệm, nó lại thuộc về cái thiên hướng của đàn ông, con trai. và đàn ông con trai họ lại không có cánh, hoặc là họ có cánh nhưng mà rất là yếu. Đấy lại không phải thiên hướng của họ. Thiên hướng của họ là ở đôi chân chứ không phải ở đôi cánh. Và cha mẹ và bạn bè và xã hội và những cái chuyên gia ở trên mạng sẽ dạy đứa con gái, sẽ dạy người con gái là phải làm cho cái đôi chân thật là khỏe để không bị lệ thuộc vào chồng, để không bị lệ thuộc vào bạn trai, để không bị lệ thuộc vào đàn ông. Và đây là một cái điều rất là ngược đời, đúng không ạ? Bởi vì đàn ông họ lại không có cánh, họ lại cần bay. Cái chân của họ có thể rất là khỏe nhưng họ lại không có cánh. Cái mà đàn ông bị hút bởi phụ nữ đó là đôi cánh chứ không phải đôi chân, bởi vì chân họ cũng có rồi, đúng không ạ? Chân họ cũng có rồi. Họ cần cái đôi cánh và họ nhìn thấy đôi cánh và họ bị hút bởi đôi cánh. Thì phụ nữ, con gái lại tập trung vào đôi chân, lại dành bao nhiêu năm cuộc đời, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu mồ hôi nước mắt nghe theo những cái lời khuyên của các cái chuyên gia, của những cái hệ tư tưởng lỗi ở trong xã hội, những cái hệ tư tưởng phản khoa học ở trong xã hội, để cắt đi cái đôi cánh của mình, phát triển đôi chân để có chỗ đứng, để có sự độc lập. Và họ không nhận ra rằng cái sự độc lập này lại càng khiến cho người ta lệ thuộc, lại càng khiến cho người ta bất hạnh. Và mình không hề phản đối cái sự độc lập các bạn ạ. Nhưng cái sự độc lập này nó phải hợp lý, đúng không ạ? Nó phải đúng. Tất cả chúng ta đều không muốn bị lệ thuộc. Dù là con trai hay con gái, tất cả chúng ta đều không muốn bị lệ thuộc. Chúng ta đều cần đến cái sự độc lập. Nhưng cái sự độc lập này nó phải hợp lý. Khi mà bạn có đôi cánh thì cái đôi cánh đấy nó mới là cái giải phóng cho bạn. Nó mới là cái cho bạn cái sự độc lập chứ không phải đôi chân. Cho nên nếu mà bạn muốn phát triển cái sự độc lập, nếu mà bạn không muốn bị lệ thuộc, thì bạn cần có đôi cánh. Bạn cần phát triển, nuôi dưỡng và bảo vệ đôi cánh của bạn bằng mọi giá. Bởi vì đôi cánh này chỉ có bạn mới bảo vệ được nó. Và bạn sẽ nghĩ rằng tiền quan trọng hơn, nhưng không. Người con trai có thể rất là tự hào và độc lập khi họ làm chủ khả năng tài chính, đúng không ạ? Họ nắm giữ tài chính của gia đình. Nhưng những cái này nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có người phụ nữ xây dựng tổ ấm, nếu không có những người phụ nữ tần tảo, chu toàn trong từng cái bữa ăn, đặt cái tâm huyết để chuẩn bị từng những cái bữa ăn, nếu không có những người phụ nữ là những bà mẹ có tâm, là những bà mẹ tốt, là những bà mẹ đầy cái tình yêu thương cao cả cho đứa con, phát triển cái thiên chức là mẹ. Nếu mà không có người phụ nữ như vậy ở trong gia đình, thì tất cả những cái tiền bạc, những cái tài chính, những cái sự nghiệp, những cái công danh của cái người đàn ông kia, nó không có ý nghĩa gì nhiều. Và cái sức mạnh của cái người đàn ông kia nó cũng chả có ý nghĩa gì nhiều. Bởi vì về nhà anh ta cũng chẳng có cái gì để anh ta bảo vệ. Anh ta chẳng có cái gì để anh ta chăm sóc, để anh ta cung cấp, để anh ta thể hiện cái thiên chức đàn ông của anh ta, cái thiên hướng đàn ông của anh ta, cái sức mạnh, đôi chân của anh ta. Anh ta không có nơi để anh ta cung cấp, bảo vệ và phát triển. Và thậm chí để theo đuổi cái lý tưởng của người đàn ông, đúng không ạ? Bởi vì anh ta sẽ phải tập trung vào nấu ăn, anh ta sẽ phải tự làm anh ta hạnh phúc. Và bạn sẽ thấy đấy là tiền hay là quyền hay là danh vọng hay là sự nghiệp của một người đàn ông, nếu không có người phụ nữ thì gần như nó cũng không có nhiều giá trị. Bởi vì đích đến của anh ta, không biết anh ta giàu, anh ta quyền lực hay nghèo đấy, đích đến của anh ta luôn luôn sẽ phải tìm được một người đi cùng anh ta, đúng không ạ? Cho nên khi mà các bạn phụ nữ, các bạn con gái lo lắng rằng nếu mà bạn không có khả năng độc lập về mặt tài chính, đúng không ạ? Có nghĩa là bạn thua thiệt, có nghĩa là bạn sẽ bị lệ thuộc, bạn mất đi cái sự độc lập. Nhưng cái điều này sai. Bởi vì cái mà mang đến cho bạn cái sự độc lập mạnh hơn nhiều, đấy là đôi cánh của bạn. Đấy là cái giá trị của bạn thể hiện ở trong cái năng lượng nữ tính. Bạn sexy là bạn giá trị. Bạn nhẹ nhàng là bạn giá trị rồi. Bạn nấu ăn giỏi là bạn giá trị rồi. Bạn đặt cái tâm vào việc xây dựng và nuôi dưỡng cái tổ ấm gia đình là bạn quá giá trị rồi. Là bạn bị lệ thuộc rồi. Là bạn có quyền lực, có sức mạnh rồi, đúng không ạ? Bạn có giá trị mà. Bạn biết về dinh dưỡng, về ăn uống healthy là bạn quá giá trị rồi, đúng không ạ? Bạn biết nấu những cái món ngon mà vợ người khác không làm được, mà bạn gái người khác không làm được là bạn quá giá trị rồi, đúng không ạ? Bạn biết cách để trở thành một người mẹ tuyệt vời, để nuôi dưỡng những cái linh hồn non nớt trở thành một con người trọn vẹn, đầy yêu thương là một cái giá trị khủng khiếp rồi, đúng không ạ? Cho nên là những người nào nói với bạn là bạn phải có sự nghiệp, bạn phải có công việc, bạn phải có tiền để độc lập tài chính, để đạt được cái sự độc lập nào đấy là một cái tư duy rất nông cạn. Bởi vì dưới con mắt của họ, tất cả những gì quan trọng là tiền, là danh, là địa vị, rất là nông cạn. Và họ nghĩ rằng đàn ông chỉ nhìn vào tiền. Nhưng đàn ông mà đã có tiền, đàn ông mà đã giỏi, họ lại không nhìn vào cái đấy. Bởi vì họ có tiền thì họ nhìn vào tiền để làm gì? Họ cần gì người phụ nữ phải hy sinh cái đôi cánh để có cái đôi chân? Bởi vì họ cũng có đôi chân rồi, đúng không ạ? Mà cái đôi chân của họ khỏe và đẹp sẵn rồi. Và tất nhiên các bạn đừng có hiểu nhầm rằng mình nói rằng các bạn đừng theo đuổi sự nghiệp hay các bạn đừng kiếm tiền, đúng không ạ? Mình không nói như vậy. Nhưng các bạn phải hiểu được cái giá mà bạn phải trả cho một vài cái đồng tiền, đúng không ạ? Cho một vài cái mức lương. Cái giá của bạn phải trả và cái mà bạn thu về là cái gì? Bởi vì cái giá của bạn phải trả đó là tuổi trẻ, đó là thời gian, đó là cái sự thờ ơ với việc phát triển đôi cánh. Và cái mà bạn đạt được là cái gì? Với phần lớn các bạn nữ, cái mà bạn đạt được là cái lương tháng, đúng không ạ? Và cái lương tháng ở đây nó không phải là 100 triệu hay là 200 triệu một tháng, mà nó là 5 triệu đến 10 triệu một tháng. Và nếu mà các bạn thử nghĩ kỹ thì các bạn sẽ thấy là cái 5 hay là 10 triệu một tháng, hay thậm chí 15 triệu một tháng, nó có đủ để mua cho bạn cái sự độc lập thật sự hay không, khi mà cái giá mà bạn phải trả nó lại là thời gian, nó lại là tuổi trẻ, nó lại là cái sự nữ tính, đúng không ạ? Tức là bạn phải trả giá rất là nhiều ở cái đôi cánh của bạn để bạn có được một chút cái sự độc lập của đôi chân. Và rất là nhiều bạn cũng làm như vậy là bởi vì gia đình bắt như vậy. Bởi vì nếu mà nghĩ khác đi, nếu mà từ bỏ cái công việc của họ để theo đuổi cái sự nữ tính, để nuôi dưỡng và bảo vệ cái sự nữ tính, cái sự độc lập nữ tính, thì họ không biết phải giải trình với cha mẹ như thế nào. Bởi vì cha mẹ lại cần đứa con gái phải có một công việc nào đấy để khoe với họ hàng, với hàng xóm, để khoe với người khác, để sĩ diện. Và con gái của họ là cái người phải chịu thiệt. Bởi vì con gái lúc này không phải để theo đuổi hạnh phúc của mình nữa rồi, không phải theo đuổi những cái đúng nữa rồi, mà là để làm hài lòng cái sự ích kỷ của cha mẹ, hài lòng cái sự ngu dốt của cha mẹ. Và cái điều này nó làm cho tất cả mọi người đều thiệt. Thì mình biết có một số cái trường hợp như vậy, đấy là cha mẹ họ quan trọng cái sĩ diện cá nhân của họ nhiều hơn cái hạnh phúc của con gái họ. Và họ cũng là nạn nhân của cái tư duy công nghiệp. Cái tư duy công nghiệp khiến cho con người chạy theo tiền, quyền và danh từ khi còn nhỏ cho đến lúc chết. Và con người lúc này không được coi như một cá nhân thực thụ, mà chỉ được coi như một cái ốc vít của cái hệ thống, của cái bộ máy công cành. Lúc này cái giá trị của con người bị lu mờ, những cái đôi cánh, những cái đôi chân không còn quá nhiều giá trị nữa. Bởi vì bạn phải hiểu như này, cái mục đích của cái tư duy công nghiệp không phải để khiến cho bạn hạnh phúc, tự do và độc lập, mà để làm cho cái hệ thống công nghiệp nó ngày càng năng suất, để làm giàu cho cổ đông, để làm giàu cho các cái bộ phận lãnh đạo, đúng không ạ? Chứ không phải để cho bạn hạnh phúc. Cho nên bạn không thể nào phó thác cái việc phát triển bản thân của bạn hay cái việc hạnh phúc của bạn vào tay cái hệ thống công nghiệp, đúng không ạ? Bởi vì hai cái mục đích này nó khác nhau hoàn toàn. Và khi mà phụ nữ gia nhập thị trường lao động, tất cả phụ nữ thay vì tập trung vào phát triển cái đôi cánh, thay vì dành thời gian cho chồng, cho con, nuôi dưỡng con cái, vun đắp cái hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng cái linh hồn của đứa con, tập trung vào phát triển cái sức mạnh nữ tính, cái năng lượng nữ tính, quyền lực này, họ lại chọn cách gia nhập thị trường lao động. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà cái nguồn cung lao động nó tăng gấp đôi, mà cái số lượng công việc nó chỉ có thế, thì điều gì sẽ xảy ra? Đấy là lương giảm, cái chi phí nhân công sẽ giảm. Và cái điều này nó có lợi cho ai? Nó có lợi cho người đi làm hay nó có lợi cho người chủ doanh nghiệp thuê nhân viên? Đây là cái bài toán kinh tế rất là đơn giản. Cho nên là chủ doanh nghiệp, cho nên cái hệ thống tư duy công nghiệp sẽ rất muốn phụ nữ quên gia đình, đúng không ạ? Họ không thích phụ nữ có bầu, họ không thích phụ nữ có thai, họ không thích phụ nữ tận tâm với gia đình, họ không thích phụ nữ có con. Bởi vì nếu mà tận tâm với gia đình thì sẽ không tận tâm với doanh nghiệp, đúng không ạ? Và cái doanh nghiệp ở đây nó chỉ đơn giản là lợi ích của cổ đông và lợi ích của giám đốc, đúng không ạ? Và họ thì lại thích nhân công rẻ. Các bạn tưởng tượng chi phí lao động rất là lớn, đúng không ạ? Khi mà cái thị trường lao động nó càng ngày nó càng lớn, và khi mà cái nguồn cung lao động nó lớn như vậy, thì họ được hưởng đầu tiên. Các cái công ty, các cái tập đoàn, họ được hưởng đầu tiên. Họ là người được lợi đầu tiên. Cổ đông là người được lợi đầu tiên. Phụ nữ càng lấy chồng muộn bao nhiêu, họ càng được lợi. Phụ nữ thì lại càng đánh mất cái đôi cánh, đánh mất cái tuổi trẻ, đánh mất cái sự nữ tính. Bởi vì bạn trong mắt họ không phải là một người phụ nữ, đúng không ạ? Bạn trong mắt họ chỉ là một cái con ốc thôi. Một con ốc vận hành trong bộ máy của họ. Bạn chỉ là một cái người nhân viên cấp dưới thôi, đúng không ạ? Đối với bạn có thể đây là một cái sự nghiệp. Đối với bạn đây có thể là một cái danh. Đối với bạn đây có thể là một cái chỗ đứng nào đấy rất là ý nghĩa, rất là quan trọng, rất là linh thiêng để thể hiện cái sự độc lập của bạn, để cho bạn có một cái sự tự hào về bản thân, cho bạn thấy được rằng bạn có giá trị. Nhưng bạn quên mất cái giá mà bạn phải trả. Nó quá lớn, đúng không ạ? Nó quá lớn. Bạn chỉ nhìn vào cái mức lương tháng thôi. Bạn chỉ nhìn vào vài cái đồng lương tháng khi bạn được nhận. Bạn không để ý cái thời gian nó trôi qua rất nhanh, cái tuổi trẻ nó trôi qua rất là nhanh. Và cái chi phí cơ hội ở đây nó là cái đôi cánh của bạn, cái sắc đẹp của bạn. Một khi mà đã mất đi là sẽ mất đi vĩnh viễn. Bạn chỉ có thể bạn duy trì nó hoặc bạn cải thiện được nó một tí, đúng không ạ? Nhưng mà cái thời gian rất là vô tình. Cái thời gian rất là vô tình. Nhất là cái tuổi sinh đẻ của con gái, đúng không ạ? Nó lại là một cái cửa sổ rất là hẹp. Nó không giống như đàn ông. Và cái điều này nó không liên quan gì đến bình đẳng giới, không liên quan gì đến ý kiến cá nhân hay là hệ tư tưởng hay là gì, mà nó là sinh học. Nó là cái điều mà không ai có thể chối cãi được. Nó là cái điều rất là tự nhiên, rất là khách quan, rất là khoa học. Và nếu mà chúng ta chống lại nó thì cái người thiệt là chúng ta, đúng không ạ? Chứ không phải là cái người mà chúng ta tranh luận, mà cái người thiệt là chúng ta. Vì nó chỉ đến một lần. Còn những cái như kiểu là học hành hay là đi làm hay là xây dựng một cái gì đấy thì phụ nữ hoàn toàn có thể làm, đúng không ạ? Mình không hề phản đối. Nhưng vấn đề ở đây đó là những cái việc như vậy không bao giờ là quá muộn. Vấn đề ở đây đó là những cái đấy chỉ là những cái phụ thôi. Những cái đấy phụ nữ làm lúc nào cũng được. Làm lúc 40, 50 cũng được. Làm lúc 60 cũng được. Thậm chí về hưu làm cũng được. Nó làm lúc nào cũng được, thời gian rất là nhiều. Còn cái việc sinh đẻ, còn cái việc mà bảo tồn cái nhan sắc, mà tận dụng, phát huy cái tác dụng, cái đôi cánh, thì chúng ta chỉ có khoảng bao nhiêu? 30 năm là cùng, đúng không ạ? 30 năm, 35 năm cuộc đời là cùng. Cho nên là cái thời điểm rất là quan trọng, cái timing rất là quan trọng. Nếu mà bạn ưu tiên cái mà bạn có thể làm bất cứ lúc nào, lên trên những cái có giới hạn, lên trên những cái chỉ đến một lần, lên trên những cái có giá trị thực sự, có sức mạnh thực sự, và nó chỉ đến một lần, dù bạn là thạc sĩ, là tiến sĩ, là nghiên cứu sinh, là du học sinh, vân vân, có thể bạn tự hào nói rằng bạn rất thông minh, nhưng bạn lại không phải là một cô gái thông thái. Cái thông thái với thông minh nó khác nhau chỗ nào? Thông minh là khả năng phân tích, khả năng tiếp nhận thông tin. Còn thông thái là khả năng ra quyết định. Thông thái là khả năng thấu hiểu và nhìn dài hạn. Có rất là nhiều người thông minh nhưng không thông thái. Và mình tin bạn là một người con gái thông thái. Bạn nhìn được cái dài hạn, bạn nhìn được cái ưu tiên trước mắt. Cái nào quan trọng hơn, cái nào thực sự có giới hạn, cái nào thực sự có sức mạnh, đúng không ạ? Cái nào thực sự cần nuôi dưỡng, cần bảo vệ, cần phát triển, thay vì chạy theo số đông bầy đàn những người bất mãn. Bởi vì các bạn sẽ để ý như này, tất nhiên sẽ có rất là nhiều những người phụ nữ xung quanh chúng ta, họ không may mắn, đúng không ạ? Họ không gặp may, họ gặp phải những cái mối tình khá là tệ, những cái người đàn ông tệ, đúng không ạ? Hoặc là họ tệ, hoặc là người đàn ông tệ, không biết, nhưng quan trọng đấy là cái mối tình của họ không được như ý của họ. Có thể là bởi vì cái sự không trưởng thành của một trong hai hoặc là cả hai. Và cái điều này nó tạo nên cái sự bất mãn trong họ, cái nỗi đau trong họ, nó tạo nên cái sự bất mãn, cái trauma của họ, đúng không ạ? Và cái sự bất mãn trong quá khứ này, nó tạo nên những con người bất mãn, nó tạo nên cái con mắt thù đời. Và lúc này người ta muốn sửa lại, đúng không ạ? Người ta muốn correct nó. Nhưng mà thay vì sửa nó một cách hợp lý thì người ta lại sửa quá, đúng không ạ? Người ta over correct nó. Và người ta sửa quá đến cái mức mà người ta thù đàn ông, người ta nhìn đàn ông dưới những cái con mắt rất là tiêu cực. Và đàn ông ở đây không chỉ đơn giản là những cái người đàn ông trưởng thành, đúng không ạ? Mà kể cả những cái cậu bé, những cái đứa bé nó là con trai 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi vân vân, đúng không ạ? Họ nhìn đàn ông nói chung dưới cái con mắt khá là tiêu cực. Và nếu mà chỉ mình họ thì không sao, nhưng bởi vì họ bất an cho nên họ sẽ phải lôi kéo thêm những người khác để vào hùa với họ, để họ cảm thấy họ được bênh vực, đúng không ạ? Đây là một cái điều rất là ấu trĩ. Họ lôi kéo thêm cả một cái cộng đồng để vào hùa với họ, để họ cảm thấy không cô đơn, để họ cảm thấy là ai cũng như họ. Nhưng mà thực ra không phải ai cũng như họ, đúng không ạ? Và cái điều này nó tạo nên cái sự bình đẳng giới rất là cực đoan. Bởi vì lúc này thay vì thuyết phục phụ nữ tìm kiếm cái con đường độc lập, cái sức mạnh của mình qua đôi cánh, thì họ lại tập trung vào đôi chân. Họ không nhận thức được là họ sai như thế nào. Họ không có một cái bộ óc của khoa học, của sự khách quan, của logic. Và những cái người mà follow những cái lời khuyên của họ thì càng ngày càng cảm thấy bế tắc, mà không hiểu tại sao. Không hiểu tại sao mình không có sức hút, không hiểu tại sao mình chỉ hút được những người đàn ông ở cái mức độ dưới trung bình. Và cái điều này nó lại càng khẳng định thêm cái đức tin của họ là đúng. Họ lại càng thấy đàn ông tệ, và họ lại càng không tìm được những người đàn ông tử tế. Và cái việc mà họ không tìm thấy người đàn ông tử tế lại không phải là do cái xã hội này không có đàn ông tử tế, mà lại là do họ trung quá nhiều vào đôi chân thay vì đôi cánh, đúng không ạ? Chúng ta vẫn hay nói cái câu như kiểu là mây tầng nào gặp mây tầng đấy, thì nó cũng tương tự như vậy. Và con gái sẽ tìm được cái sự độc lập, sẽ tìm được cái quyền lực, sẽ tìm được cái sức mạnh của mình ở chính cái sự nữ tính mà họ vốn có. Họ không cần phải tìm kiếm những cái lời khuyên của những kẻ cực đoan, của những con người thù đời. Họ hoàn toàn có thể tự trở thành những cái phiên bản tốt hơn rất là nhiều những cái kẻ cực đoan như vậy. Xin lời khuyên của một kẻ cực đoan, của một kẻ thù đời, không khác gì ông Bill Gates đến xin công đức của một ông thầy bói. Đúng ạ, không có gì tỷ phú Bill Gates hỏi một ông thầy bói nên làm gì trong năm sau. Đúng ạ, rất là buồn cười, rất là nực cười. Bởi vì bạn có sức mạnh nhiều hơn bạn nghĩ. Nó nằm ở trong chính bạn và nó vốn có. Bạn chỉ cần nuôi dưỡng và bảo vệ nó mà thôi. Đừng để cho ai cướp đi nó. Đừng để cho ai thuyết phục bạn rằng bạn cần những cái khác. Rằng bạn cần một cái công việc lương 5 triệu một tháng để đổi lại cái sự độc lập. Đúng không ạ? Vì đây là cái điều cực kỳ bullshit. Và họ sẽ nói với bạn như này. Đó là bạn có cái công việc như vậy để không bị lệ thuộc vào chồng. Nhưng họ lại không nói với bạn là bạn khi bạn đi làm để bạn lấy được cái lương 5 triệu thì cái việc lệ thuộc của bạn nó còn kinh khủng hơn. Bởi vì bạn lệ thuộc vào sếp, bạn lệ thuộc vào đồng nghiệp, bạn lệ thuộc vào nền kinh tế, bạn lệ thuộc vào cái bằng, bạn lệ thuộc vào giáo viên, bạn lệ thuộc vào tỷ tỷ các loại thuế má giấy tờ, bạn lệ thuộc thời gian, bạn lệ thuộc vào công sức, bạn lệ thuộc vào tuổi trẻ, đúng không? Bạn lệ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thế nhưng họ lại không nói điều đấy. Họ lại chỉ bảo là hãy cứ đi làm đi để không phải lệ thuộc vào chồng, đúng không ạ? Mà chồng thì lại là người nhà. Chồng thì lại là người nhà các bạn ạ. Nhưng mà họ lại coi chồng như kiểu là kẻ thù để chúng ta không phải lệ thuộc. Tức là nó rất là phi logic. Và chính bởi vì cái niềm tin và cái đôi cánh của bạn nó không đủ lớn, cho nên bạn luôn luôn bạn ở trong cái trạng thái bạn nghĩ rằng là bạn phải có tiền thì bạn mới không bị lệ thuộc vào chồng. Trong khi đó cái đôi cánh của bạn đủ để khiến cho chồng của bạn lệ thuộc vào bạn. Bởi vì nếu không có bạn, anh ta sẽ không có tổ ấm, anh ta sẽ không có những cái món ăn ngon, anh ta sẽ không có người phụ nữ đẹp và thông thái và sexy và nữ tính và để anh ta bảo vệ. Anh ta sẽ không có những cái người khiến cho anh ta giải phóng thời gian để theo đuổi cái lý tưởng, cái ước mơ, cái sự nghiệp của anh ta, khiến cho anh ta có một đứa con tự hào, có một người mẹ tuyệt vời. Đấy là cái quyền lực của bạn. Bạn không lệ thuộc như bạn nghĩ. Hy vọng rằng cái radio luật này có thể đánh thức cho rất là nhiều các bạn nữ hiểu được cái sức mạnh thực sự của bản thân bạn, và vì thế bạn phát triển đúng cái. Nếu như bạn thấy cái radio lần này có giá trị với bạn thì mình tin rằng nó cũng sẽ có giá trị với rất nhiều người khác. Cho nên là mình rất là mong bạn chia sẻ với những người cần, để cho chúng ta cùng tận hưởng một cái xã hội nó lành mạnh, nó văn minh, nó hợp lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn có một ngày chủ nhật tuyệt vời.